Đây là chuỗi tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt. Tâm thái của người làm giáo dục. Tập 2. Người Trung Quốc có câu tục ngữ là tổ rơi thì trứng dở. Nếu như tổ chim trên cành cây bị rơi xuống đất thì bạn khó tìm được một quả trứng còn nguyên vẹn. Đều bị dở nát. Câu này có nghĩa là gì? Nếu như nếp sống phổ biến của xã hội và cả thế giới đều nhắm vào cái lợi trước mắt, thì bạn có thể tìm được một trường học hoặc phụ huynh nào có thể là minh kỳ đạo, bất kế kỳ công hay không? Rất khó. Cho nên tiết mục này rất là quan trọng, khiến mọi người trở về với thực tế, lắng tai nghe lấy những chân lý về đạo làm người. Những vĩ nhân và thánh hiền từ đâu mà ra? Làm thế nào truyền thừa dân tộc? Cần phải lắng nghe lấy những điều này. Sau khi nghe rồi thì phải làm được. Chúng ta gọi là trăm năm trồng người. Cho nên bạn đừng kỳ vọng là việc này có thể làm trong phút chốc. Rất nhiều phụ huynh đều sốt ruột nói với chúng tôi là dạy dỗ được 2-3 năm rồi mà sao chưa thấy thành quả gì hết vậy? Cô hãy hỏi họ muốn nhìn thấy thành quả gì. Họ nói không ra nhưng vẫn là sốt ruột gấp gáp. Bản thân họ cũng không biết sốt ruột chuyện gì. Đó là tâm nóng vội, muốn điều gì cũng không nói ra được. Người hiện nay thường muốn nhìn thấy kết quả ngay. Bạn có biết là chủ nghĩa công lợi và phương pháp dạy học của văn hóa truyền thống là hoàn toàn tương phản hay không? Nếu bạn dùng quan điểm này để nhìn văn hóa truyền thống thì càng nhìn sẽ càng không hiểu. Vì không phải là cách dạy học như vậy. Con người cần phải hiểu rõ đạo lý này, phải giữ tâm bình khí hòa. Nên dùng phương pháp gì, người xưa đã có lời dạy rất hay. Đệ tử Quy có câu là khoan vi hạn, khẩn dụng công. Chữ khoan ở đây rất là quan trọng. Rất nhiều phụ huynh khi thấy con cái trở về nhà đã hỏi thăm chúng là tình hình của đứa trẻ này ở trường học như thế nào vậy? Vì mặt biểu hiện thì tương đối ổn, nhưng vì sao nó không thể tự giác? Nếu như tôi không để mắt đến nó thì nó sẽ vi phạm lỗi liền. Còn nói với phụ huynh là đứa trẻ này mới học tập được một thời gian ngắn, nó vẫn chưa tập thành thói quen. Một vài đạo lý nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cần phải có thầy cô và cha mẹ không ngừng đốc thúc mới được à. Không thể chỉ trong 1-2 năm mà hy vọng nó có dốc dáng của thánh nhân được. Nói một cách đơn giản, vì sao lại có câu trăm năm trồng người? Cho nên chữ rộng này rất là quan trọng. Nói cách khác, vị phụ huynh này vẫn chưa biết làm thế nào để giáo dục thành công một đứa trẻ. Làm thế nào để giáo dục? Cha mẹ và thầy cô cần phải phối hợp. Hiện tại thì có tâm thái như thế nào? Tôi tin là các cô đã gặp rất nhiều phụ huynh như vậy. Tình hình trong xã hội hiện nay đó là tôi đưa tiền cho cô thì cô phải dạy tốt con cái cho tôi. Đó là trách nhiệm của trường học và giáo viên các cô. Thậm chí một số cư sĩ học Phật và một số phụ huynh học văn hóa truyền thống gửi con đến đây cũng với một tâm lý, tâm thái như vậy. Đó là trách nhiệm của các cô mà. Mặc dù các cô không thu tiền, nhưng việc này có liên quan gì đến chúng tôi chứ? Các cô xem, thật sự là việc phối hợp giữa phụ huynh và thầy cô rất là quan trọng. Chúng còn có một học sinh lúc nhập học đã được 18 tuổi rồi. Lúc ở trường em đã tiêm nhiễm rất nhiều tạp khí, đều là những tạp khí rất nặng. Sau khi học ở trường độ 1 năm, vì gia đình có chuyện, em phải về nhà. Sau khi em về nhà, chúng con đã liên lạc với cha mẹ của em để nói là em vẫn còn một số tập khí nào vẫn chưa chỉnh sửa được. Sau khi em về nhà thì mẹ của em rất là dụng công, hết lòng phối hợp với các thầy cô. Mẹ em nói là đã cố gắng cung cấp cho con mình một hoàn cảnh ở nhà giống như ở trường vậy, không để con vượt ngoài tầm kiểm soát của cô ấy, không cho em đụng đến tivi và máy tính, đưa con qua nhà bà nội rồi lại đi đón con về. Còn phải tránh một số nơi, như trên đường từ sở làm của mẹ về đến nhà phải đi ngang qua một trường học. Những học sinh trong trường học đó đều rất là tạp loạn. Người mẹ đã dẫn con đi sang một con đường khác, không đi con đường đó. Hết sức phối hợp với thầy cô để bảo vệ đứa trẻ này à. Cô xem, vì sao vị phụ huynh này lại bảo vệ con tốt đến như vậy? Bởi vì cô ấy đặt cho mình một kỳ hạn thông thả, không hề gấp rút. Cô ấy không nhắm vào cái lợi trước mắt. Nếu như bạn luôn nóng lòng có được thành quả thì những trường văn hóa truyền thống chánh tông sẽ nói với bạn là nơi này của chúng tôi không thể thực hiện được lý tưởng của các vị. Thật ra mỗi ngày trẻ đều có sự thay đổi. Tuy nhiên, nếu như phụ huynh dùng dục vọng của mình để quan sát trẻ thì sẽ không nhìn thấy được điều đó. Đúng vậy. Thí dụ như bóng đèn trong nhà bếp không phải trong phút chốc mà bị nám đen, mà là mỗi ngày đều bị khói bám. Mỗi ngày bám một chút, sau cùng trở thành đen. Có những lúc tập khí và thói quen xấu của trẻ rất là nhiều. Có em khi đến trường của chúng con, thầy cô vừa nhìn thì có thể thấy được số mạng của đứa trẻ này có vấn đề. Cho nên sẽ không bảo trẻ đọc thuộc nhiều sách, mà trước tiên phải thay đổi số mạng cho trẻ, để trẻ có thể trở nên bình an trước. Cho nên số mạng không tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là đứa trẻ này đoán mạng hoặc là gặp tai họa. Những vị cao minh có thể nhìn thấy được điều này. Hiện nay các trường trong xã hội đều không quan tâm đến việc này của bạn. Tôi đã đem tri thức và kỹ năng truyền thụ cho bạn rồi, còn việc các hung họa phước của bạn không có liên quan gì đến tôi. Cho nên hiện nay trường học không dạy điều này. Họ cũng không hiểu điều này, xem nó là phong kiến mê tín sai rồi. Thật sự có thể thay đổi được tướng mạo của đứa trẻ này. Và phải, rất nhiều phụ huynh không gặp con cái sau 2-3 tháng hoặc nửa tháng cho đến 1 năm. Khi tình cờ gặp lại con thì câu đầu tiên họ nói là: hôm qua con đã gặp một phụ huynh như vậy. Họ nói tướng mạo của con họ đã trở nên đoan chánh, hình dáng đã thay đổi. Chúng con cũng vậy. Sau 2-3 năm nhìn lại đứa trẻ này thì rõ ràng tướng mạo của nó có một chút thay đổi. Cho nên có rất nhiều phụ huynh đều để tâm quan sát việc con cái đã đọc thuộc được bao nhiêu sách, lại viết được bao nhiêu chữ, đều chú tâm vào những phương diện như vậy. Những trường văn hóa truyền thống tốt ban đầu đều không dạy trẻ những điều này, mà trước tiên phải cắm gốc đức hạnh cho trẻ. Còn họ thì không quan tâm đến đức hạnh của trẻ, mà dùng dục vọng của mình để đo lường xem con của mình đã đọc những cuốn sách nào, đã học những tài nghệ nào. Cô có biết phụ huynh vì sao lại như thế này hay không? Tôi cảm thấy chúng ta không nên trách các phụ huynh. Vì sao vậy? Sư phụ nói là bị đứt đoạn 4 đời rồi, tức hơn 100 năm rồi. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức. Thế nào gọi là đạo đức? Người trong nghề có thể nhận biết được thông qua ngôn ngữ, cử chỉ và cách đi đứng của một người. Khi vừa gặp mặt, họ có thể biết được. Chưa cần nhìn đến những điều này, nghe tiếng của họ nói chuyện qua điện thoại, nhìn bài văn họ viết, nhìn nét chữ họ viết, nhìn cách họ đối nhân xử thế, thì có thể biết được đức hạnh của người này là cao hay thấp. Có đức hạnh hay không đều nhìn ra được. Thế nhưng người hiện nay hoàn toàn không biết những việc này, chưa từng nhận qua sự giáo dục về phương diện này. Họ chỉ nhìn thấy những thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà thôi. Cho nên không thể trách những phụ huynh này. Đây là quan niệm của phương Tây. Người phương Tây chỉ thừa nhận những gì mà họ có thể nhìn thấy. Những gì họ khảo sát đều là những thứ này. Còn người xưa của chúng ta thì không như vậy. Bất luận đó là học trò hay là người làm quan, khi được tuyển chọn đều có một điều kiện rất quan trọng. Đó chính là thứ không thể nhìn thấy. Một cái gọi là hiếu, cái còn gọi là liêm. Những thứ này khó mà đo lường được. Người phương Tây dịnh vào điều này mà xem thường người Trung Quốc. Rất nhiều người Trung Quốc thiếu hiểu biết thì hùa theo người phương Tây. Họ mắng tổ tiên của mình là ngu ngốc, không biết đo lường, không biết logic. Bạn xem người phương Tây, họ chia ra các phân khoa rất là rõ ràng. Họ không biết là phương pháp đó chỉ là tri thức, không có trí huệ. Vì căn bản không thể tạo ra nền văn minh của dân tộc. Văn minh của dân tộc chúng ta thuộc trình độ cấp cao dưới dạng siêu hình, không phải là cấp thấp. Siêu hình thì sẽ không nhìn thấy được. Thế nhưng nó thực sự có. Nó có thể quyết định được tất cả. Siêu hình có thể quyết định được tất cả. Cho nên các phụ huynh hỏi là: các cô thường nói đến đức hạnh, nhưng tôi đâu có thể nhìn thấy được. Nó có gì quan trọng chứ? Nó là số mạng của con bạn đó. Phú quý hay bần tiện, các hung họa phước hoàn toàn dựa vào cái đức hạnh mà họ không thể nhìn thấy được. Đây là chân lý. Thí dụ như đứa trẻ này khi nó bắt đầu đọc sách viết chữ, chúng con không hề yêu cầu chúng trong một lúc học thuộc được bao nhiêu sách, viết được bao nhiêu chữ, nhận ra bao nhiêu mặt chữ. Bạn xem nó viết chữ, nếu như không viết chữ cho ngay ngắn, không thể viết ngang bằng dọc thẳng, viết không cẩn thận thì phải viết chữ này 20 lần, 30 lần, 50 lần, viết đến khi nào đã yêu cầu thì mới viết sang chữ kế tiếp. Có thể là trong 1 năm trẻ không nhận biết được nhiều mặt chữ, nhưng chúng còn thông qua việc viết chữ để bồi dưỡng sự an định của trẻ, bồi dưỡng phẩm chất điềm đạm của chúng. Ví dụ như khi đọc sách, chúng con yêu cầu trẻ phải đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần. Có một số trẻ tham nhanh, muốn đọc được nhiều, không hoàn thành được số lần đọc, Khi thầy cô phát hiện thì đã xóa bỏ toàn bộ số lần đọc sách trước đó, bắt chúng quay lại từ đầu chân thật mà đọc thuộc. Việc này nhằm bồi dưỡng đức hạnh thật thà và điềm đạm cho chúng. Bên trong có giới định huệ. Hiện nay có mấy người hiểu được điều này? Nguyên nhân là vì mọi người không nghe sư phụ ngài giảng kinh. Ngài đã nói điều này cho chúng ta hết sức rõ ràng, bao gồm những phụ huynh học Phật chúng tôi từng gặp qua, cảm thấy thật là tiếc cho họ. Con của họ học được nửa năm, khi chúng trở về nhà, phụ huynh cảm thấy không vui. Sau khi con trở về nhà, phụ huynh nói là con của tôi thật thà quá, ở bên cạnh tôi pha trà rót nước như đầy tớ vậy. Sao các cô lại dạy nó trở thành kẻ hầu hạ như vậy? Họ còn nói là đứa trẻ này thường quan sát nét mặt của người khác. Hai điều này đều được dạy trong Đệ Tử Quy. Đó là vụng sự trưởng bối, làm sao gọi là nô tài được chứ? Cho nên họ đã hoàn toàn hiểu sai lời dạy của Thánh Hiền. Họ có tri kiến của riêng mình. Nói cách khác, vì sao thầy cô và phụ huynh lại có tâm thái không đúng như vậy? Vì tri kiến của họ đã sai lầm. Họ dùng tri kiến sai lầm của mình mà phán xét mọi thứ, thì tự nhiên tâm thái không thể bình thường được rồi. Trong xã hội hiện nay, phụ huynh nhìn sắc mặt con cái mới là đúng. Hoặc là con nít thì phải quạt bát vô tư, không cần kiêng dè gì mới đúng, không đúng. Nếu như thế nào vậy? Đoán được ý muốn của cha mẹ. Câu nói này chúng tôi đã từng nói qua với các bạn rồi. Khi trẻ còn nhỏ đã biết cách chăm sóc người lớn, suy nghĩ cho người lớn, rồi sao nữa? Chăm lo người lớn. Còn chưa đợi cha mẹ mở miệng nói thì nó đã biết mang giày đến cho cha mẹ rồi. Ba ơi, có phải ba sắp đi ra ngoài không? Ồ, sao con lại biết vậy? Bởi vì cứ đến giờ này là ba thường đi ra ngoài tản bộ để con chăm sóc ba. Đoán được ý muốn của cha mẹ, cha mẹ vừa khởi ý niệm thì trẻ đã có thể nhìn thấy được. Chúng biết quan sát sắc mặt của cha mẹ. Đây là lời dạy của thánh nhân. Nếu bạn nói điều này không đúng thì bạn cứ dạy con của mình như vậy đi. Còn chúng tôi dùng phương pháp này để dạy trẻ. Chúng tôi tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền đã được truyền thừa mấy ngàn năm nay. Còn bạn thì tin vào cái ý của riêng mình. Thật sự mà nói, đứa trẻ này rất là đáng thương. Trong tình hình như vậy, thầy cô không nên tranh luận với phụ huynh. Nhất định phải như thế nào? Nếu như mọi người chí đồng đạo hợp thì rất tốt, còn như tâm thái không thống nhất với nhau thì còn gì để nói nữa chứ. Trong tình hình như vậy, chúng tôi chỉ xin nhắc nhở các phụ huynh là nếu như thật sự không có tiếng nói chung thì đừng nên kết oán, đừng nên miễn cưỡng. Có thể đề nghị họ đến trường văn hóa truyền thống khác, hoặc là ở nhà dựa trên phương pháp phù hợp, khiến họ không sanh phiền não, không sanh oán hận mà dạy con. Thế nhưng trong tâm chúng tôi biết là đứa trẻ này xong rồi, không còn biện pháp gì nữa. Dạ đúng thưa thầy, nếu như phụ huynh có tâm thái như vậy thì người bị hại lớn nhất chính là con trẻ. Phụ huynh mong muốn chúng đọc thuộc sách cho nhanh. Chúng con đã nhìn thấy trường hợp đọc thuộc sách thật nhanh, sau 4-5 năm thì quên hết toàn bộ những sách đã đọc. Còn chúng con mặc dù cho trẻ đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần, đọc chậm và còn ôn tập lại, nhưng rất là vững chắc và kiên cố. Từ nhỏ trẻ đã đọc thuộc thì đến lớn sẽ không quên. Cho nên các phụ huynh nhất định phải biết là dục tốc bất đạt, không tham nhanh, không được chỉ nhìn vào thành tích trước mắt mà không xét cái hậu quả về sau. Đúng vậy, giáo viên chúng con thường xuyên có sự giao lưu với nhau. Giao lưu về vấn đề gì? Để trẻ hiểu được một đạo lý hoặc hình thành được một thói quen, chúng con nhất định cần phải có 100 lần, 1000 lần, 1000 lần sự chuẩn bị. Phải có sự chuẩn bị về tâm lý. Trẻ cần phải trải qua một quá trình lâu dài để thấm nhuần đạo lý. Trong sách tiểu học tập giải, lão tiên sinh Trương Bá Hành nói là đạo dạy học chính là hai chữ kính và khoan. Nhất định không được thay đổi, tức là không được thay đổi chữ khoan này. Trong giáo dục không có sự áp đặt và sự thúc ép, tức là nếu như bạn muốn trẻ học nhanh thì chúng phải học nhanh. Giống như ra quả trồng trong nhà kính được kích thích tăng trưởng và ra quả trái mùa vậy. Nếu thúc ép chúng thì sẽ có hại rồi. Mà phải mưa dầm thấm lâu. Bốn chữ mưa dầm thấm lâu này con cảm thấy chúng ta cần phải thể hội cho tốt. Mưa nghĩa là phải có sự khoan hồng độ lượng, dầm nghĩa là còn phải có tâm nhẫn nại, thấm lâu có nghĩa là lâu dài không gián đoạn, không ngừng giáo dục trẻ, từng bước thâm nhập, dần dần trẻ sẽ có sự thay đổi, thiên tánh chân thật sẽ tự nhiên lưu lộ. Tự tánh của trẻ vốn dĩ có những đức hạnh như vậy, bản chất thiện này sẽ tự nhiên được lưu lộ ra, không được có những hành động bất kính, chẳng khiêm tốn gây hại gì sao. Trẻ không được có những thói xấu này. Trong đây có câu nào mà không phù hợp với thiên tánh của con người chứ? Chúng ta hiểu được đạo lý này thì mới biết được sự vĩ đại của cổ thánh tiên hiền. Phương pháp giáo dục của các ngài là thuận theo thiên tánh của con người. Nếu như chỉ nhắm đến cái lợi trước mắt thì trái ngược với thiên tánh. Gấp gáp, tham nhanh, nóng lòng mong được thấy thành quả lớn, những thứ này không thuộc về thiên tánh của con người. Đó là những thứ thuộc về tham sân si mạn nghi, bị biến dạng. Chúng chính là năm thứ độc. Cho nên hiện nay các phụ huynh cần phải hiểu câu nói kỳ hạn rộng trong Đệ Tử Quy. Rộng đến mức nào? Trăm năm trồng người, rộng đến mức đó. Nói như vậy có nghĩa là phải đợi đến 100 năm sau thì trẻ mới thành tựu được sao? Không phải là ý nghĩa như vậy. Sư phụ ngài nói, chúng ta xem thử trong vòng 10 năm có thể bồi dưỡng ra được hay không. Sao cứ mở miệng là đòi 10 năm vậy? Theo cách nghĩ của chúng tôi là cần phải thêm 10 năm nữa, tức là 20 năm. Những đứa trẻ được gửi đến trường của các cô đại đa số là 5 tuổi. Tôi thấy lòng của các phụ huynh này nóng như lửa đốt rồi. Nhưng bạn đừng nên gấp gáp. 10 năm sau thì chúng được 15 tuổi. 15 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ. 20 năm sau thì được 25 tuổi. Tôi bảo học thêm 10 năm nữa có được hay không? Trẻ ở đây theo các cô học 30 năm thì mới có 35 tuổi thôi. 35 tuổi làm giáo sư thì như thế nào? Cha mẹ của họ sẽ rất là vui lòng. Tôi nêu điều này ra làm thí dụ cho mọi người thấy. Các cô hỏi xem thế giới này có vị giáo sư nào 35 tuổi hay không? Không có. Nói lên điều gì? Bạn gấp cái gì chứ? Thành quả học tập 30 năm của bạn, thế giới này chưa có người nào như vậy. Không muộn đâu, bạn gấp gáp làm gì chứ? Sau khi tôi nói xong thì họ rất là vui vẻ. Đúng vậy, học xong 30 năm này thì làm giáo sư, việc này thế gian không có. Vậy thì gấp gáp đi làm gì? Cho nên lấy câu nói này làm thí dụ. Chẳng phải là nói nhất định phải làm giáo sư, mà là những điều bạn muốn thường là những thứ bạn không nhìn thấy được. Ví dụ như đức hạnh của đứa trẻ này, hạnh hiếu của nó, vì sao bạn không nhìn thấy được? Bởi vì cha mẹ không hiểu, không phải là người trong nghề, nên họ không nhìn thấy được. Họ không biết nên dạy cái gì và học cái gì. Còn người trong nghề vừa nhìn thì biết đứa trẻ này có đạo, đã có sự thay đổi rồi, do người thầy tốt dạy ra. Đó gọi là người trong nghề. Cho nên cha mẹ và thầy cô nhất định phải biết tâm thái giáo dục là gì. Có rất nhiều thứ các bạn không thể nhìn thấy được. Ai có thể nhìn thấy được vậy? Đó là thầy cô, người thầy hướng dẫn cho bạn. Người trong nghề vừa nhìn thì biết là dạy đúng rồi. Ngược lại, nếu chỉ nhắm đến cái lợi trước mắt thì tâm thái sẽ bị phá hoại. Nói cách khác, đức hạnh bị phá hoại. Kỳ hạn rộng gắn dụng công nghĩa là gì? Ý nghĩa của gắn dụng công đó là mỗi lúc mỗi nơi đều tùy cơ dạy học. Tiết mục trước chúng tôi đã nói là bạn mọi lúc mọi nơi không được buông lơi. Tuy rất là vất vả mệt mỏi, nhưng bạn cũng đừng mong là 1-2 năm sau sẽ có kết quả. Chính là ý nghĩa như vậy. Nói cách khác, bạn hãy chuẩn bị chịu đau khổ đi. Hãy chuẩn bị nhận cái khổ của trăm năm trồng người đi. Chính là ý nghĩa như vậy. Gắn dụng công là cả thầy cô và học sinh đều không được lơ là. Nhưng phải có mục tiêu xa rộng, phải có sự suy tính lâu dài. Điều này giống như trời đất nuôi dưỡng vạn vật. Bạn xem xuân hạ thu đông, xuân xanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn, đều không ngừng xoay chuyển trong cái vòng tuần hoàn đó. Sau đó vạn vật mới có thể sanh trưởng. Cho nên thầy cô giáo cũng phải giống như trời đất vậy, có đức hạnh của trời đất, thực hiện những chức năng của trời đất. Đối với đức hạnh và chức năng của trời đất, các cô đừng nghĩ là việc quá khó, quá cao. Mọi người đều có cả, bạn phải tin điều này. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta có học cách tiêu hóa cơm, biến nó thành chất dinh dưỡng như thế nào hay không? Dinh dưỡng được cơ thể hấp thu, sau đó chất bài tiết được thải ra ngoài. Từ nhỏ cho đến khi lên đại học, bạn có học cách để tiêu hóa cơm hay không? Không có. Nhưng mà bạn vẫn biết. Người người đều biết, động vật nhỏ cũng biết. Nói lên điều gì? Ai ai cũng có công năng. mà trời đất giáo hóa. Chúng ta cần học điều gì? Học sự giáo hóa một cách ung dung bình thản của trời đất. Thí dụ nói 10 năm trồng cây, hôm nay bạn xem cái cây này có thay đổi gì hay không? Không thay đổi gì. Bạn bón phân tưới nước cho nó, làm cho nó rất là nhiều thứ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bạn đã chạy đến xem cái cây. Cái cây vẫn còn không có gì thay đổi. Nó có thay đổi được không? Có. Nó thay đổi nhưng bạn không nhìn thấy được. Lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, người xưa nói 10 năm trồng cây là ví von cho việc trăm năm trồng người. Nói với chúng ta là đừng nên gấp gáp. Hôm nay bạn muốn có kết quả thì không được rồi. Vừa mới bón phân mà. Bạn cần phải thể hội được sự nuôi dưỡng trong vô hình của trời đất. Chúng ta hiện nay đều làm những việc hữu hình. Người phương Tây nhìn điều này, nếu nhìn không thấy thì họ không công nhận. Bạn một mực trông ngóng đứa trẻ học văn hóa truyền thống có được thành tựu, chẳng phải bạn đang chạy ra bên ngoài ngành đó sao? Không thể được rồi. Cho nên đạo lý về công năng giáo hóa của trời đất vô cùng sâu sắc. Mùa thu chưa đến mà mùa hạ đã muốn thu hoạch rồi. Như thế thì làm sao được chứ? Trời xanh có nói gì đâu, trời không nói gì. Nhưng chúng ta phải thể hội được là thiên đạo và nhân đạo là cùng một loại đạo lý, không phải là hai thứ. Như vậy thì có hai quy luật rồi. Chân tướng chỉ có một thứ. Thí dụ trên chiếc bàn này chỉ có một tách trà. Đúng vậy, tách trà màu trắng. Nó không có hai chân tướng. Không thể nói đây là màu xanh, vì nó chỉ có một chân tướng. Đạo cũng là một chân tướng. Không thể nói nhà tôi dạy con như thế này, nhà bạn thì dạy thế kia, họ thì dạy như thế nào. Không có chuyện đó. Bạn hãy xem gia huấn, hãy xem lịch sử của dân tộc. Chỉ có một đạo mà truyền xuống, một loại đạo lý xuyên suốt từ trên xuống dưới. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Văn Võ Châu Thang, Khổng Mạnh cho đến cuối thời nhà Thanh, chỉ có một loại đạo thống. Thiên đạo chỉ có một loại. Bạn thuận theo thiên đạo thì con của bạn nhất định sẽ thành tựu. Nếu như không thuận theo thiên đạo, bạn làm cha mẹ mà làm trái ngược lại. Được rồi, trưởng bối lo lắng sốt ruột như thế nào thì sao cùng con cái không thể nào thành tựu được. Không thể trách thầy cô, cũng không thể trách phụ huynh. Con học sinh khi mới vào học, tình hình của em ấy như thế nào? Giống như động vật ngủ đông vậy. Bạn nói gì với em ấy cũng không có phản ứng. Em không có ý thức là bạn đang nói chuyện với nó, cũng không có ý thức là nên lắng nghe bạn nói. Giống như bốn mùa trong một năm, khi mùa xuân đến thì dạng vật trỗi dậy sức sống. Dạng vật trỗi dậy sức sống vào khi nào? Vào sau ngày kinh trập. Vào ngày kinh trập, trên trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, những động vật ngủ đông đều tỉnh dậy. Cho nên đối với những đứa mới đến có trạng thái mơ màng thì cần phải cho chúng nghe một tiếng sấm. Tiếng sấm ấy có nghĩa là gì? Khiến trẻ sanh khởi tâm kính sợ. Lúc đó cần phải nghiêm khắc với trẻ, có khi cần phải la mắng trách phạt, khiến cho chúng trong chốc lát phải tỉnh trở lại. Sau đó bạn mới bắt đầu giáo dục chúng. Đây gọi là khai mở và phá trừ sự mong muội. Thời xưa đều biết việc này. Học ở trường tư thục chính là khai mở sự mong muội này. Ai làm điều này? Kỳ thực là phụ huynh ở nhà có thể làm. Vì sao các cô nhìn thấy trẻ mới đến trường giống như động vật ngủ đông vậy? Vì chúng ở nhà rất là ngốc, quen với việc ngốc nghếch rồi. Các cô có thể hội được điều này không? Dạ có. Có một em học sinh nữ 3 tuổi đến trường chúng con. Trước tiên em ấy không biết đi đường, có thể là ở nhà rất hay chạy nhảy, hoặc là học theo bộ dạng cưỡi ngựa gì đó, không biết quy cách đi đứng bình thường, nhấc chân lên không nổi. Thứ hai là khi nói chuyện với em thì em ấy không biết bạn đang nói điều gì với nó. Nó cũng không hiểu. Em chỉ biết con ăn không no, con muốn ăn táo, hoặc là con buồn ngủ. Là động vật nhỏ biết nói chuyện. Các cô đã dạy thế nào vậy? 3 tuổi mà bị dạy trở thành đọa lạc làm súc sanh rồi. Lời này chẳng khó nghe đâu, là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh đó. Vì sao lại dạy con trở nên như vậy? Nó đã có thói quen như vậy ở nhà rồi. Nó là một đứa trẻ rất được nuông chiều. Cha mẹ em bởi vì đến tuổi trung niên mới có một đứa con, nên người trong cả gia đình đều cung phụng viên Minh Châu này. Vì cơ bản là đã hoàn toàn dung túng đứa trẻ này, hầu hạ viên Minh Châu này, tức là xem nó như là tổ tông, thì chức năng của một con người của nó sẽ bị thoái hóa. Như cô đã nói là nó không thể nghe hiểu tiếng người, không biết đi đứng, nói chuyện không rõ ràng. Miệng của em tuy đã mở ra rồi nhưng môi không chịu động đậy, nói chuyện răng cũng không lộ ra, cho nên bây giờ nó nói năng cũng không rõ ràng, không biết mở miệng nói chuyện à. Thí dụ này của cô rất là hay. Hay ở chỗ nào? Chúng ta yêu trẻ, thì phải biết thời tiết mỗi mùa đều có sự thay áo, đúng không? Khởi đầu là mùa xuân, không lạnh cũng không nóng, có thể mãi mãi là mùa xuân được hay không? Không được. Như thế là trái với tự nhiên rồi. Sự biến hóa trong trời đất không phải thuận theo cách của bạn. Bạn đã giáo hóa sai lầm, khiến con của mình trở thành kẻ ngốc rồi. 3 tuổi nhìn như một kẻ ngốc phải không? Dạ phải. Mỗi ngày đều nhăn mày trao miệng, mơ mơ màng màng, đứng mà cứ muốn ngủ, ngủ gục. Chỉ có ăn và ngủ thì đứa trẻ này chẳng phải là thứ vô dụng hay sao? Chúng ta nhìn thì hiểu, còn người trong nhà vì sao lại không hiểu? Họ bị sự nuông chiều con cái làm cho mê mờ nên nhìn không ra. Con của tôi rất tốt mà. Con của bạn không biết nói chuyện mà tốt sao? Vì sao nó không biết nói chuyện chị? Nó không cần nói chuyện, chỉ có bạn hầu hạ nó rồi. Nó nói chuyện làm gì nữa? Khả năng ngôn ngữ bị suy thoái, bạn xem đi. Cho nên nói đại tự nhiên không phải giống như vậy. Bạn thích mùa xuân thì luôn cho bạn mùa xuân, mùa hè thì có chức năng của mùa hè. Nếu không trải qua cái nóng bức của mùa hè thì vạn vật không thể nào sinh trưởng. Vào mùa thu thì bắt đầu thu gom lại, đến mùa đông thì ẩn tàng, không được hoạt động. Đây là quy luật tự nhiên. Cho nên con người nếu sống theo quy luật tự nhiên thì sẽ khỏe mạnh, sống lâu. Sư phụ nói người xưa không có sự ô nhiễm như chúng ta hiện nay, bao gồm những quan niệm sai lầm. Tuổi thọ bình thường của một người là hơn 120 tuổi. Tôi nhớ hình như là 160 tuổi. Hiện nay con người đến 30-40 tuổi thì đã qua đời rồi. Bạn xem Hoàng Đế Nội Kinh nói về mùa xuân, trong đó có một câu bị hiểu lầm, đó là giữ thời câu tiến. Chữ thời này không phải là thời đại, hiện nay đã bị hiểu lầm rồi. Mỗi ngày chúng ta nói là phải đi cùng thời đại, câu nói trong sách Chu Dịch này đã hoàn toàn bị hiểu sai rồi. Chữ thời có nghĩa là gì? Thời là thiên thời, là tự nhiên. Nếu như 2 giờ sáng mà bạn vẫn còn đang ăn cơm thì không phù hợp với quy luật tự nhiên rồi. Chữ tiến không phải là tiến bộ mà là tuần hoàn. Đại tự nhiên có tiến bộ hay không? Không có. 1 năm 4 mùa đều lưu chuyển, mà có thể nói nó tiến bộ hay sao? Tại vì sao ở đây lại dùng chữ tiến? Bởi vì con người mỗi ngày đều lớn lên. Nếu dùng từ tuần hoàn thì người khác không hiểu được, nhưng trên thực tế có nghĩa là tuần hoàn. Tự nhiên đang tuần hoàn, con người lẽ nào không như vậy sao? Câu nói giữ thời câu tiến nghĩa là con người cần phải thuận theo thiên thời và quy luật tự nhiên thì mới có thể sống, trưởng thành, phát triển và sanh sôi, là ý nghĩa như vậy. Cho nên thiên thời rất là quan trọng. Bạn xem 3 tuổi thì trẻ nên làm gì, 4 tuổi thì nên làm gì, đều không như nhau. 3 tuổi không thể giống như 4 tuổi được, 5 tuổi thì không thể là như trẻ sơ sinh được rồi. Tôi từng thấy trong công viên một chiếc xe đôi trẻ con lớn như vậy. Đứa trẻ này 6 tuổi rồi, nó ngồi chật cứng ở trong đó giống như cái bánh bao kẹp thịt vậy. Chiếc xe bị đè muốn sập xuống, bị đẩy đến mức kêu cọt kẹt. Bạn xem đứa trẻ này giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Vì sao vậy? Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Mọi người xem nó giống như trẻ sơ sinh, là như thứ vô dụng. Vì sao vậy? Họ chưa yêu nó đủ, mong nó đừng lớn. Xem đứa trẻ như là của báo, nếu nó lớn lên thì mọi người sẽ cảm thấy không vui nữa. Họ đã quên mất câu vô hậu vi đại rồi. Bạn phải có người kế thừa, con cái phải trưởng thành. Những hiện tượng loạn về việc nuông chiều con cái hiện nay nhà nhà đều có. Chúng ta thấy được điều gì? Người lớn đã hồ đồ mất rồi. Hồ đồ rồi thì tâm thái sẽ không đúng, trẻ sẽ xuất hiện tình trạng như các cô đã kể vậy. Thưa thầy, chúng con còn xem thấy tin tức có một ngôi sao nói là con gái của tôi rất là đáng yêu, tôi rất yêu nó, tôi không muốn nó lớn lên sẽ bị cô độc, tôi muốn sanh một đứa em trai bầu bạn với nó. Tâm thái như vậy có vấn đề gì không ạ? Tâm thái như vậy có vấn đề. Đứa em trai này vì sao được sanh ra? Vì đứa trẻ này mà sanh ra. Người mẹ sanh em ra là vì nó, nên đến khi nào nó không vui thì nó sẽ giết chết em trai. Cho nên quyền sinh sát nằm trong tay của nó. Vì sao vậy? Vì sanh em trai là để cho nó vui. Có người nào nói là tôi vì đứa con này mà sanh ra đứa con kia hay không? Trước giờ chưa từng có. Đều là vì gia tộc, đều là vì tổ tiên muốn vinh hiển gia tộc. Ông nội, ông ngoại đều không cần đến điều này. mà cần điều gì? Thế nào gọi là quan, gọi là vinh vậy? Tích công lũy đức cho gia đình mới là tăng thêm vinh quang. Là vì điều này chứ không phải là để có một món đồ chơi. Bạn chỉ là vì đứa con này mà sanh ra một món đồ chơi giải sầu cho nó. Đứa trẻ này chỉ có sứ mạng như một con vật, con chó, con mèo nhỏ mà thôi. Bạn hạ thấp con của mình xuống, không xứng đáng để làm người, chỉ là vật giải sầu. Khi nào đứa trẻ kia không vui thì sẽ đuổi đứa này đi, không giết nó thì đuổi nó đi. Giữa chị em với nhau sẽ là huynh đệ tương tàn. Các cô thấy những đạo lý mà tôi nói đến không sâu. Những điều này là học ở người phương Tây, ở nước ta trước giờ không có. Bạn hãy xem sách xưa đi, đời đời tương truyền đều được ghi lại trong lịch sử. Mỗi một gia đình đều có gia phổ. Có gia phổ và gia huấn nào nói như vậy chứ? Cho nên hiện nay đều loạn hết rồi. Trẻ cũng bị loạn theo. Gốc rễ đã loạn hết thì quả không thể nào tốt đẹp được. Đúng là như vậy thưa thầy. Có lúc con nhìn thấy đứa trẻ này giống như một đứa con gái vậy. Nói chuyện và cử chỉ cứ như con gái vậy. Phổ biến là âm thịnh dương suy. Rất nhiều phụ huynh sinh ra con trai nhưng lại thích con gái, nên đã cho đứa con trai này ăn mặc như con gái, cho nó mặc váy và trang điểm cho nó, đồ tóc giả cho nó. Các phụ huynh hiện nay đều hồ đồ rồi. Họ đều là vì chính mình. Đứa trẻ này sanh ra là vì ai? Vì tôi. Vì thì phải theo ý của tôi. Hôm nay cho nó mặc váy là vì mẹ của nó muốn nhìn thấy nó mặc váy. Thật sự mà nói, làm như vậy là tạo ác nghiệp, đã trồng xuống hạt giống oán hận cho con cái. Bạn đã hại chúng rồi. Khi nó lớn lên nó sẽ báo oán, báo thù bạn. Nó không hận cha mẹ, nhưng nghiệp lực dẫn dắt nó báo oán. Cho nên hiện nay vì sao có nhiều đứa trẻ oán hận cha mẹ là do yêu thương không có đạo lý. Bạn đã hại nó, nương chiều chính là hại rồi. Hiện nay còn có tình trạng khen con. Nếu người nào không khen con thì rất là kỳ lạ. Có cha mẹ nào mà không khen ngợi con cái chứ? Ba con cháu bảo là hãy khen cháu, con nít đừng có đánh nó, phải giảng đạo lý cho nó để nó nghe lời một chút. Cũng may mà nó là một đứa trẻ khá ngoan. Thông thường chúng tôi khen cháu, cổ vũ cháu. Mẹ của cháu bảo là đừng phê bình cháu mà hãy động viên cháu nhiều hơn. Rất nhiều phụ huynh cho rằng bất luận là phê bình hay khen ngợi đều là để cho trẻ phát triển khỏe mạnh theo chiều hướng tích cực. Nếu như giáo dục bằng sự khen ngợi có hiệu quả lớn hơn thì các phụ huynh sẽ không thể hiện sự giận dữ với đứa con duy nhất của mình. Như gần đây những bà mẹ tán thành cách giáo dục bằng lời khen đã gặp phải rắc rối. Họ phát hiện khi đứa trẻ không nhận được sự khen ngợi thì rất dễ bị xuống tinh thần. Họ lo lắng con mình sau này lớn lên sẽ không thể chống chọi với thử thách. Đúng vậy, tôi sợ rằng con của mình sau này lớn lên sẽ hình thành tâm lý thất bại. Bởi vì cuộc sống về sau không phải lúc nào cũng đều được như ý. Cho nên việc khen ngợi con cái đã khiến đứa trẻ trở nên hư hỏng. Họ không hiểu là chữ khen này phía trên là chữ đại, ở dưới là chữ khuy, nghĩa là chịu thiệt thòi lớn. Từ nhỏ đến lớn hầu như cha mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi trước mặt. Theo quy củ, gia quy trước giờ họ chưa từng khen tôi mà phê bình, nhắc nhở tôi. Câu nào tôi không thích nghe thì nói câu đó. Tôi đã lớn lên như vậy, cho nên tâm thái rất là quan trọng. Lúc nãy chúng ta đã nói đến quy luật tự nhiên. Đại tự nhiên nhất định là có sấm chớp và mưa tuôn. Xét là do ai phát minh ra, sấm là do ai tạo ra. Con người cần phải học. Hình phạt từ đây mà ra. Dạng vật trong tự nhiên nếu như không có sấm chớp, không có những thứ đáng sợ này, thì nhân loại đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Nếu không có mùa đông thì đã bị tuyệt diệt rồi. Vì có sự e sợ nên mới có việc đi trú đông. Tự nhiên là dựa vào những điều này mà giáo dục tất cả chúng sanh. Có người là loài có linh tánh cao, hiểu được đạo lý ở bên trong, cho nên họ an giữ thiên đạo. Nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng. Ngược lại lúc cần có sấm có chớp mà bạn lại không làm, lúc cần mắng mà không mắng, nên đánh mà không đánh. Mưa gió không theo thời, ắt sẽ có tai họa. Kinh Vô Lượng Thọ nói là mưa gió theo thời, thiên tai chẳng khởi. Nếu bạn không tuân theo quy củ này, còn cái đến nước này mà bạn không nghiêm khắc trách mắng chúng, bạn không cho chúng một chút sấm sét thì chúng sẽ không khỏe mạnh được. Bạn thấy dạng vật trong thế gian có cái cây ngọn cỏ nào mà không khỏe mạnh chứ? Đều khỏe mạnh cả mà. Là do ai nuôi dưỡng? Do trời đất nuôi dưỡng. Trời đất dựa vào bốn thời mà nuôi dưỡng vạn vật. Ngày nay con người phát minh ra phân bón, thuốc trừ sâu, vạn vật bị hủy diệt hết rồi. Cho nên ở trong gia đình, cha mẹ đóng vai trò là trời đất. Chúng ta gọi là cha nghiêm mẹ từ. Làm cha thì có sự uy nghiêm của người cha. Cha sẽ đóng vai trò nổi sấm hô mưa của mình. Còn người làm mẹ thì có phương pháp ôn hòa, giống như là mùa xuân, ôn hòa mà giáo dục các con của mình. Trong trường học của chúng con, các cô giáo khá là nhiều. Đôi khi chúng con còn có sự lo lắng là các cô giáo đều có đặc tính của người phụ nữ, có tâm nhẫn nại và sự ấm áp. Nhưng đứa trẻ này lại thiếu vai trò của người cha. Chúng con lo lắng là sau này trẻ lớn lên sẽ không được khỏe mạnh à? Đúng rồi, cách khác là để đứa trẻ này lớn lên một cách khỏe mạnh thì tình trạng cha mẹ đơn thân không ổn rồi. Tỷ lệ ly hôn cao như vậy chính là hủy diệt thế hệ sau. Người nam thì có tính chất mạnh mẽ trong việc dạy dỗ con cái. Một người cha nghiêm khắc tạo ra sấm chớp, tạo ra sự lạnh lẽo của mùa đông thì con mới phát triển khỏe mạnh được. Vạn vật đều không lìa khỏi sự khắc nghiệt của mùa đông. Nếu như mùa đông năm nay không lạnh thì đầu mùa xuân sang năm nhất định sẽ có ôn dịch. Đây chính là thương thức. Cho nên trong gia đình không thể thiếu người cha. Người mẹ là mùa xuân. Mùa xuân mang mưa đến, tắm mát cho vạn vật. Sự ảnh hưởng này của người mẹ, người cha không có được rồi. Đó là nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ. Cho nên thuận theo tự nhiên thì đứa trẻ này sẽ được khỏe mạnh. Vì một âm một dương phối hợp lại gọi là đạo, chúng đều có đủ. Hiện nay khó là ở chỗ nào? Con người mỗi ngày đón con về nhà, nhưng sau đó cảm thấy không dễ dạy chúng. Bởi vì chúng đã ở trường văn hóa truyền thống học một thời gian dài, có khi một năm nửa năm vẫn chưa trở về nhà. Vào dịp lễ Tết thì cha mẹ đến thăm, chứ chúng vẫn không về nhà. Vì sao vậy? Sự ô nhiễm quá nghiêm trọng. Nếu như để trẻ học ở đây thời gian một vài năm thì cái gốc vững chắc rồi mới có thể trở về nhà. Thời xưa thì không như vậy. Thời nay bất đắc dĩ phải như vậy. Thời xưa ở trong gia đình không có sự ô nhiễm như vậy, không có truyền hình và những sự giải trí như thế này. Không có. Xã hội không có sự ô nhiễm nhiều như vậy. Cho nên giáo dục trong gia đình đều là về hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, dạy trẻ những điều này. Ngày nay vì sao bất đắc dĩ để các cô giáo chủ nhiệm đóng vai trò của người cha lẫn người mẹ vậy? Vì không có biện pháp nào khác. Nếu để trẻ trở về nhà, cha không ra cha, mẹ không ra mẹ, thì bạn làm thế nào dạy dỗ chúng đây? Cho nên sứ mệnh của các cô rất lớn. Nói cách khác, mỗi một người thầy đều phải có sự nghiêm khắc của người cha và sự nhân từ của người mẹ. Đúng vậy không? Dạ phải. Chúng con lo lắng về vấn đề này một thời gian thì phát hiện là chúng con đã biết đóng một vai trò khác rồi. Đã biết là người cha nghiêm rồi à? Dạ phải. Chúng con đã thể hội được một chút thế nào gọi là nghiêm phụ. Ví dụ như khi dạy một đứa trẻ mà ở nhà đã được nuông chiều quá lâu rồi, khi bị quản giáo thì nó sẽ ăn giả, khóc lóc, lăn lộn ở dưới đất, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những đứa trẻ khác. Đúng, rất là nguy hại. Có một lần con nhớ, có đứa trẻ ăn giả ở dưới đất. Con đã bước ra khỏi phòng. Lúc đó con cũng không biết con đã thét ra âm thanh gì nữa. Âm thanh đó giống như là tiếng sấm vậy. Con muốn làm gì đây? Bây giờ con không nói ra được như vậy, nhưng trong tình huống đó thì con đã nói ra như vậy một cách rất tự nhiên. Sau đó đứa trẻ này lập tức dừng lại, bò dậy và bắt đầu khóc thút thít, không dám làm ầm ĩ nữa. Sau này có một cô giáo có mặt ở đó đã nói với con là lúc nãy chị nổi trận lôi đình khiến em sợ hết hồn, nhưng em cảm thấy rất buồn. Chúng mình là con gái bản tính dịu dàng, sao lại là bức bách đến nỗi phát ra âm thanh như vậy chứ? Tôi nói cô nghe, tất cả những thầy cô giáo và cha mẹ không nên sợ điều này. Cái cô này ăn nói sao mà sấm chớp dữ vậy, giống như sư tử rống vậy, không biết có làm tổn thương trẻ hay không. Không hề. Các cô có biết vì sao không? Chúng ta nhất định phải thể hội là trời đất có chánh khí, sấm chớp là việc đương nhiên nên có. Lúc nãy tôi đã nói đây không phải là do người nào đó phát minh sáng tạo ra. Nói cách khác, khi trẻ được giáo dục, bị trách phạt nghiêm khắc, đó cũng là chánh khí trong trời đất, là việc nên có. Chúng không bị sao cả, không bị hại gì. phải hiểu được điều này. Những sự trách phạt đối với chúng, thí dụ như nổi trận lôi đình hét lớn thế này, nếu như phù hợp với đạo lý giáo dục trẻ, phù hợp với thời điểm thì nhất định cần phải có. Nó không có hại đối với chúng. Nói cách khác, chúng không bị hại. Bạn xem hiện nay còn có ai đánh trẻ và mắng trẻ nữa đâu? Có ai còn dám nổi trận lôi đình trước mặt trẻ? Cho nên chúng đều xảy ra vấn đề. Vì sao vậy? Mưa gió đúng thời thì thiên tai chẳng khởi. Nếu như mưa gió chẳng đúng thời, lúc cần nổi sấm mà không nổi sấm, cần nghiêm khắc mà không nghiêm khắc, thì tâm thái có vấn đề rồi. Không thể thuận theo quy luật tự nhiên. Theo thời có nghĩa là gì? Thời nào nên như thế nào thì nên như thế đó. Nếu lúc cần mưa mà tuyết rơi thì hỏng rồi. Tuyết rơi tháng 6 là điều xấu, đó là điềm báo của ông trời sắp có việc không tốt xảy ra. Mùa đông mà có mưa, thí dụ như miền Bắc, lúc nên có tuyết mà mưa lại rơi thì cũng có vấn đề rồi. Cho nên chúng ta giáo dục trẻ nhất định là cần phải học tập văn hóa truyền thống. Xem như tiết mục ngày nay của chúng tôi, sắp tới chúng tôi sẽ có một bộ tiết mục tên là Giảng Tọa Dưỡng Chánh Di Quy. Làm thế nào để dạy tốt học sinh? Chúng tôi sẽ giảng mỗi ngày. Mỗi ngày giảng một giờ đồng hồ, nửa giờ đồng hồ. Mỗi ngày đều giảng cho mọi người biết vấn đề của con trẻ là ở đâu. Mỗi ngày đều giảng dựa theo bộ sách Dưỡng Chánh Di Quy. Sư phụ bảo chúng tôi phải dựa trên bộ sách này, đem đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo đặt vào trong đó, bỏ lên trang mục học tập giáo dục thánh hiền toàn cầu. Ngàn giảng gia đình và trường học đều có thể xem thấy. Ồ, thì ra là dạy như thế. Bạn ở nhà có thể dạy con như vậy. Lý luận và phương pháp chính xác đều dựa trên thiên đạo. Cha mẹ trách, chữ trách này là trách phạt, trách mắng và trách đòn. Sư phụ thường nói là cứ cho trẻ nếm một trận đòn, đứa trẻ này càng đánh càng khỏe mạnh. Các cô có thể hội này hay không? Tâm thái cần phải tốt. Các cô là cô giáo, làm thế nào thể hiện sự giận dữ quát mắng của người cha vậy? Rất nhiều người đã hỏi tôi là các cô giáo trong trường thật là giỏi, tôi vì sao không thể làm được như vậy? Các bạn có biết là vì sao không? Vì sao họ làm không được? Không hét ra được, hét rách cổ họng cũng không giống được vậy, không thể khiến người khác sợ được. Vì sao vậy? Có một câu tục ngữ rất là hay: thương càng nhiều phạt càng nặng. Nhìn thì có vẻ như là cha mẹ ghét giận con cái, nhưng thật ra không phải như vậy. Nhìn thì tưởng như vậy, nhưng trên thực tế là vì yêu thương chúng. Về phía trước nói, thương càng nhiều mà, nhưng biểu hiện bên ngoài thì có vẻ như là đang đánh bạn, mắng bạn, chứ cha mẹ không giận bạn. Cha mẹ như thế nào? Trách phạt, trách chính là giáo dục. Bạn xem câu nói này có điều gì tốt? Vừa rồi chúng ta nói phạt càng nặng, biểu hiện ra bên ngoài giống như một người cha nghiêm khắc, trách mắng và đánh đòn. Đệ tử quy nói cha mẹ trách phải thừa nhận. Vì sao cha mẹ lại khẩn thiết như vậy? Vì sao vậy? Đó là quả, còn nhân là gì? Nhân đó là càng yêu thương. Vì sao bạn làm không được? Giống như vừa nãy cô đã nói, vì sao mọi người không thể làm được? Vì tâm yêu thương chưa phát ra được. Bạn thật sự yêu con cái sao? Nếu bạn thực sự yêu chúng thì bạn sẽ biết cách, không cần phải học. Cô xem sự tức giận và la mắng đó của cô là học từ ai? Không có phải không? Dạ không có. Tự nhiên làm được. Vì sao vậy? Có tâm như thế thì tự nhiên sẽ hiện tướng như thế. Cho nên nếu không hiện tướng được, không dạy tốt được, thì phải hướng vào nội tâm của chính mình mà cầu. Có phải mình thật sự thương trẻ hay không? Bạn ở trường văn hóa truyền thống làm cô giáo, giống như vừa rồi các cô đã khóc mà nói rằng tuyệt đối không để cho học trò do tôi dạy trở nên thành kẻ bại hoại, kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử. Có sự khẩn thiết đó không? Nếu bạn có tâm khẩn thiết thì tự nhiên sẽ có được bộ dạng, dáng dốc của một người cha. Sự thật là như vậy. Cho nên đừng có chấp trước là mình là cô giáo hay là thầy giáo. Đó chỉ là chuyện trên sự tướng mà thôi. Và dụng công phu trên tâm địa. Nếu như bạn yêu thương trẻ, tôi thường nêu ra một thí dụ cho mọi người là rất nhiều thiếu nữ ở nông thôn kết hôn rồi sanh con, họ có học cách cho con ăn hay nuôi con khôn lớn hay không? Chưa từng học qua, nhưng họ biết làm, thật sự biết. Vì đó là thiên tánh. Chữ biết là thiên tánh, là năng lực vốn có tự nhiên. Bên trong bao gồm trí huệ, bao gồm năng lực. Vậy nên các bạn là thầy cô, là phụ huynh, có cái trí huệ và năng lực như thế không? Nguyên nhân gì? Các bạn vì sao lại không biết? Thiên tánh của bạn đã bị che lấp rồi. Bạn vẫn còn tự tư. Chúng tôi nhìn thấy những người làm mẹ thế hệ 8X không muốn làm cô gái đàng hoàng, mà sống theo cuộc sống của họ. Đó là cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Còn con cái thì đem giao cho các cô. Có phải vậy không? Dạ phải. Người mẹ đó nói việc này quá nghiêm khắc, quá khổ sở. Cứ để con tôi ở lại đây là được rồi. Tôi về trước đây. Người mẹ ấy nói, có lúc tôi quên mất là đã gửi con cái mình ở nơi này. Các cô xem, đó là người mẹ thế hệ 8X như thế này, nhất định là do nuông chiều mà trưởng thành. Họ có khả năng sanh con, nhưng không có tư cách làm cha mẹ. Hiện nay những phụ huynh như thế rất nhiều. Điều đáng lo là thế hệ sau của họ sẽ chẳng ra gì. Các cô nói xem, vì sao người mẹ này lại làm như vậy? Vì sao cô ấy không biết yêu thương con của mình, không biết làm mẹ vậy? Từ đây chúng ta biết là thiên tánh yêu thương con cái của cô ấy đã bị che lấp mất hết rồi. Từ nhỏ đã bị che lấp do tự tư tự lợi. Lớn lên kết hôn rồi sanh con, cô ấy ly hôn rồi phải không? Dạ, là người mẹ đơn thân à? Đúng vậy, thông thường đều là như vậy. Người tự tư tự lợi thì chồng họ cũng chẳng cần. Không thể cùng chung sống với người như vậy được. Sao cùng người ấy nuôi con thì cũng chẳng cần đến con. Người mẹ như vậy chẳng phải là từ một đứa trẻ nhỏ mà trưởng thành hay sao? Từ một bé gái, một học sinh nữ không nhận được sự giáo dục tốt nên mới trở thành người mẹ như vậy. Không thể làm người vợ hiền. Họ ly hôn rồi. Nếu cô ấy thật sự là người vợ hiền thì có người nam nào bỏ rơi chứ? Thứ hai, cô ấy cũng không phải là người mẹ tốt nên đã đem con quăng vào đây. Những thí dụ như vậy rất nhiều. Chúng ta hãy nghĩ, nếu như từng đời mà truyền thừa như vậy thì thật là đáng sợ. Sư phụ thường nói là thật là đáng sợ. Cho nên sứ mệnh của các cô rất là lớn lao. Tiết mục của chúng ta ghi hình đến đây, phát hiện là có những điều vẫn chưa nói hết. Càng nói thì càng nhiều. Tiết mục càng ngày càng dài. Vốn dĩ chỉ là một tiết mục nói nửa tiếng là xong, nhưng rốt cuộc thì có đến 3 tập, thượng trung hạ, mỗi tập 1 tiếng đồng hồ. Còn quá nhiều điều cần phải nói. Nếu như tất cả mọi người lớn nhỏ già trẻ, trai gái trong gia đình đều lắng tâm xem các tiết mục từ đầu đến cuối. Ồ, thì ra là như vậy sao? Nếu bạn thực sự hiểu rõ mà phê bình thì không có gì oan ức. Còn như bạn không biết mà mở miệng là cứ phê bình hồ đồ như vậy là tạo ác nghiệp. Bạn hủy bán thánh hiền mà đã mắng những thứ tốt đẹp mà tổ tiên chúng ta lưu truyền lại thì tội này của bạn nhất định là ở địa ngục. Tiết mục của chúng ta ghi hình đến lúc này thì phát hiện ra rằng dạy con trở thành người tốt thì biết bao gian lao, vất vả. Đặc biệt là ở trong thời kỳ ngũ trược ác thế hiện nay, cả thế giới đều bị ô nhiễm đến mức này. Làm thế nào để giải đây? Thông thường mọi người sẽ lựa chọn một trường văn hóa truyền thống tốt cho con cái, như vậy vẫn còn có hy vọng. Ở nhà thì không được rồi. Quay lại vấn đề, chúng ta nhận thấy điều này thật là khó khăn, thì càng khâm phục tổ tiên của dân tộc chúng ta nằm dốc sát đất. Vậy còn khó đến như vậy ư? Đúng vậy. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, tổ tiên của chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều dạy con như vậy. Dân tộc này thật là vĩ đại, rất là cừ khôi. Đại đa số những người mẹ đều làm được như vậy. Nhờ đó mà dân tộc chúng ta mới có nhiều người tốt như vậy. Những người tốt trở thành rường cột, trụ cột của dân tộc chúng ta. Gia đình cũng phải có trụ cột, không có người thì không được rồi. Họ đều do mẹ dạy ra, do thầy dạy ra. Tiết mục của chúng tôi ghi hình đến lúc này, chúng tôi còn có nhiều điều vẫn chưa báo cáo xong cho các bạn. Trong những tiết mục khác trên trang mạng, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với các bạn. Bởi vì thời gian học tập của chúng ta rất ngắn ngủi, chúng ta đều là những người trẻ, đội chừng 20 mấy tuổi thôi. Nếu có chỗ nào thiếu sót hoặc là nông cạn, chúng tôi kính mời chư vị phụ huynh và đồng học chí đồng đạo hợp phê bình và góp ý chỉnh sửa cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng là tung gạch để nhử ngọc. Hy vọng càng có nhiều người có kinh nghiệm hơn, có thể giảng dạy tốt hơn trong những trang mạng và các đĩa ghi hình, để mọi người trong thiên hạ đều nhận được lợi ích. Một điều sau cùng đó là lời nói và hành vi của chúng ta nhất định cần phải căn cứ vào giáo dục của thánh hiền, dựa vào kinh điển, y pháp bất y nhân. Điều này là quan trọng nhất. Trong thời đại hiện nay của mỗi một người đều mong con cái của mình trở thành người tốt. Làm thế nào để thực hiện lý tưởng này? Thông qua tiết mục này, chúng tôi mong là các bạn có được một chút cảm nhận. Điều quan trọng đó chính là gì? Là thực hành, khiến con trẻ được đơm hoa kết quả, rạng danh gia tộc, chánh pháp cổ trụ, dân tộc phục hưng. Hy vọng là lý tưởng đó sẽ được thực hiện trong thời đại này của chúng ta. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.